dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 5 có những nội dung sau đây. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội. Phỏng vấn bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Tổng cục Thống kê về những điểm nhấn trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung Lạng Sơn chủ động phân luồng giao thông, tránh ùn tắc hàng hóa mùa cao điểm xuất khẩu nông sản. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp và người có thu nhập thấp đang mong mỏi tiếp cận gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng dành cho phân khúc nhà ở xã hội. Đây cũng chính là chính sách thiết thực trong nhóm giải pháp của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hỗ trợ người dân cải thiện chỗ ở và an sinh xã hội. Với nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng cho biết đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các địa phương thực hiện các biện pháp để kịp thời giải ngân. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần giải quyết hàng loạt vướng mắc về thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng này. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Có nhiều căn cứ để tin rằng công tác phát triển nhà xã hội sẽ đạt được những kết quả khả quan trong năm 2024. Trong đó, sự chủ động, nỗ lực của các địa phương là rất quan trọng. Tại tỉnh Bắc Ninh, địa phương đang có hơn 50 dự án nhà ở xã hội được xây dựng. Sự hỗ trợ để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi là quan trọng hơn cả thì lại chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt, cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, từng bước tháo gỡ khó khăn để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được triển khai hiệu quả.
Sở Xây dựng sẽ phối hợp với cả các chủ đầu tư qua công tác kiểm tra, rà soát sẽ kịp thời tháo gỡ các cái thủ tục về pháp lý, qua đó sẽ rút gọn các cái thủ tục hành chính để làm sao cho các dự án đủ điều kiện để tiếp cận các cái vốn vay một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cần có cơ chế linh hoạt để các ngân hàng được chỉ định có thể giải ngân một cách thuận lợi nhất thì mới khắc phục được những vướng mắc về thủ tục như nhiều gói từng triển khai trước đó. So với gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng áp dụng từ năm 2012 đến 2016 với lãi suất 5%, lãi suất của chương trình 120.000 tỷ đồng hiện ở mức 7,5% cho người vay mua nhà là khá cao.
Cái mức hỗ trợ 1,5 đến 2% tôi e rằng là hơi thấp một chút so với cái mức cho vay hiện nay. Cho nên chúng tôi cho rằng có lẽ nên cân nhắc để mà nới thêm cái hỗ trợ này để giúp người dân, nhất những người lao động thu nhập thấp đó, họ có được chỗ ở của mình.
Theo ủy quyền của Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ công bố danh mục nhà ở xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1551 ngày 24 tháng 4 năm 2023 hướng dẫn triển khai chương trình, đến nay mới có 28 tỉnh, thành phố công bố danh mục nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư. Tổng cộng mới có 68 dự án được công bố thuộc danh mục vay vốn chương trình này. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
Việc triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội thì chúng ta thấy là vừa rồi thì Bộ Xây dựng, báo cáo Bộ Xây dựng đã có cái văn bản số 1699 về chấp thuận chủ trương đầu tư là có đơn giản các cái thủ tục, các cái điều kiện đối với chủ đầu tư khi mà tiến hành vay vốn. Tuy nhiên thì vẫn phải có tên trong danh mục các dự án được tỉnh công bố rồi đáp ứng các tiêu chí về các tổ chức tín dụng. Thì tuy nhiên Bộ Xây dựng cũng trên cái đà đơn giản các thủ tục thì cũng có đơn giản hơn, hiện nay là chỉ còn hai thủ tục thôi. Trước thì chúng ta quy định có cả phải có cấp phép này, có giải phóng mặt bằng ví dụ như vậy. Tuy nhiên vẫn đảm bảo là chặt chẽ. Thế nhưng mà đơn giản cho các cái chủ tư có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.
Đến nay, ngoài 4 ngân hàng thương mại nhà nước cam kết tham gia với số vốn 120.000 tỷ đồng, còn có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TP Bank đăng ký tham gia 5.000 tỷ đồng, nâng tổng giá trị gói hỗ trợ lên 125.000 tỷ đồng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc giải ngân gói tín dụng này chưa nhiều là do nguồn cung nhà thuộc đối tượng hạn chế. Nhu cầu nhà ở thì lớn, nhưng nhu cầu đi vay để mua nhà lại là vấn đề người dân cân nhắc kỹ lưỡng. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện, đồng thời có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm công bố các dự án theo diện cho vay gói tín dụng này.
Nhu cầu về nhà ở xã hội và nhà ở công nhân thì là cao, nhưng nhu cầu vay lại là một vấn đề, bởi vì quyết định vay để mua một căn hộ thì phải là do người dân. Thế thì cái này thì cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới, và đặc biệt là trong cái luật nhà ở thì đã có một cái điểm là cho phép được các doanh nghiệp họ mua nhà để có thể bố trí nhà ở cho công nhân. Thì đây cũng là một cái điểm rất là tích cực để có thể là cái gói này được tăng cái dư nợ giải ngân.
Thực tế cho thấy, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội đã triển khai được một năm, nhưng mới giải ngân được hơn 600 tỷ đồng là rất thấp so với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Do đó, cần các giải pháp thực tế và hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, cần tiếp tục xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đủ điều kiện được vay nguồn vốn 120.000 tỷ đồng để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét hạ mức lãi suất cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2024.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 được ngành thống kê thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành thống kê, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách. Điều tra được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2024. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Phí Thị Hương Nga, vụ thống kê công nghiệp và xây dựng Tổng cục Thống kê về ý nghĩa cũng như những điểm mới về cuộc thống kê doanh nghiệp năm nay.
Trước hết xin được cảm ơn bà Phí Thị Hương Nga, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp và xây dựng Tổng cục Thống kê đã dành cho Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam cuộc phỏng vấn này. Xin bà cho biết cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 có ý nghĩa như thế nào trong tình hình hiện nay ạ?
Như chúng ta đã biết thì điều tra doanh nghiệp năm 2024 thì là một trong những cuộc điều tra mà thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia. Các thông tin mà thu thập của cuộc điều tra này thì bao trùm toàn bộ cái thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các khối như là tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và các chi nhánh doanh nghiệp hạch toán độc lập. Và thông tin từ cái cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 thì sẽ có một số cái mục đích. Thứ nhất là phục vụ công tác quản lý điều hành cũng như là đánh giá dự báo về tình hình kinh tế xã hội để từ đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những cái chính sách phục vụ quản lý điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả hơn. Thứ hai là số liệu từ cuộc điều tra doanh nghiệp 2024 này thì phục vụ cho ngành thống kê biên soạn hai ấn phẩm rất quan trọng là sách trắng doanh nghiệp và sách trắng hợp tác xã hàng năm. Và như chúng tôi quan sát trong nhiều năm thì các cái ấn phẩm sách trắng doanh nghiệp cũng như sách trắng hợp tác xã này thì cũng là nguồn thông tin rất là quan trọng và có ý nghĩa phục vụ cho các nhà đầu tư cũng như là các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu số liệu cũng như góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh, là một trong những cái nhân tố mà thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.
Vậy đâu là những điểm mới trong điều tra doanh nghiệp năm nay so với những năm trước đây ạ, thưa bà?
Trong năm 2024 thì điều tra doanh nghiệp thì cũng chúng tôi cũng có một số cái điểm mới để nhằm góp phần là nâng cao cái tính hiệu quả cũng như là tính chính xác khi thu thập thông tin dữ liệu từ doanh nghiệp. Cụ thể là đối với phiếu điều tra thu thập thông tin thì ngành thống kê chúng tôi thì cũng đã có những cải tiến về nội dung và các cái thông tin thì được chi tiết hơn nhằm giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt các yêu cầu cung cấp thông tin chính xác đầy đủ. Một cái cải tiến nữa là trong cái phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về doanh nghiệp thì cũng đã được rút ngắn hơn so với điều tra doanh nghiệp các năm trước. Và các doanh nghiệp thì sẽ không phải kê khai các thông tin về doanh thu, về chi phí của các chi nhánh phụ thuộc doanh nghiệp. Thì đây cũng là một cái điểm mới và điểm cải tiến so với điều tra doanh nghiệp các năm trước đây. Và một cái điểm mới thứ ba của điều tra doanh nghiệp năm nay là chúng tôi bổ sung thông tin thu thập tình hình lao động là người nước ngoài. Thông tin này thì cũng góp phần phản ánh cái bức tranh đa dạng của thị trường lao động Việt Nam trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Để cuộc điều tra đạt được kết quả như mong muốn thì sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa như thế nào, thưa bạn?
Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thì có thể nói là một trong những cái cuộc điều tra quy mô lớn của ngành thống kê đối với lĩnh vực doanh nghiệp. Và thời gian thực hiện cuộc điều tra này thì cũng không dài. nội dung thì nhờ chuyên sâu, các cái thông tin thì giúp cho ngành thống kê tổng hợp cái bức tranh chung về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước cũng như là trên phạm vi của từng tỉnh thành phố. Do vậy thì cái sự tham gia và đồng hành của các doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo đúng cái tình hình thực tế tại doanh nghiệp thì là rất quan trọng và góp phần thành công của cuộc điều tra. Và các thông tin của doanh nghiệp cung cấp thì sẽ được ngành thống kê bảo mật tuyệt đối theo quy định của luật thống kê. Và cơ quan thống kê của chúng tôi thì cam kết là chỉ sử dụng dữ liệu doanh nghiệp đã cung cấp cho việc tổng hợp và thực hiện các cái báo cáo phục vụ công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương cũng như là cho chính phủ.
Vâng ạ, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa cao điểm thu hoạch một số mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Những năm trước, hàng trăm tấn hàng phải chờ đợi nhiều ngày ở cửa khẩu đã làm tăng chi phí của doanh nghiệp và nguy cơ hàng hóa hư hỏng. Để tránh ùn ứ khu vực cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
Khoảng 2 tuần qua, lượng xe xuất khẩu chủ yếu là nông sản qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chỉ đạt trung bình từ 150 đến 200 xe một ngày, trong khi lượng xe nhập khẩu lại ở mức gấp 3 đến 4 lần, từ 550 đến 600 xe một ngày. Anh Lương Văn Ba, lái xe chở nông sản xuất khẩu cho biết.
Còn ở Việt Nam thì nó cũng rất thuận tiện, là xếp lốt như này là không tranh giành ai, cứ đến lượt của ai là người ấy đi, họ ghi số thứ tự rồi, còn là phụ thuộc là vế bên Trung Quốc thôi. Mở công kiểm tra bên trong mà có sâu thì lại 3-4 ngày, không phải kiểm hóa thì chạy thẳng luôn, vào sang hàng là về. Thông quan Việt Nam này vẫn nhanh, đấy là do Trung Quốc không có chỗ đỗ cho mình, đợi không có chỗ vào để kiểm hóa. Một ngày người ta chỉ kiểm hóa là hơn 100 xe thôi.
Nhằm đảm bảo phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, lực lượng bộ đội biên phòng đã xây dựng kế hoạch lên các phương án như chỉ đạo các tổ cơ động tuần tra 24/24 giờ, chủ động tăng ca, tăng giờ trực, hướng dẫn các phương tiện ra vào các khu vực bến bãi đúng quy định. Thiếu tá Trần Văn Hùng, phó trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, để giúp các lái xe điều khiển dễ dàng, đơn vị đã bổ sung trang bị, tạo giải phân cách mềm, điều hướng xe đi đúng luồng, đúng tuyến.
Để đảm bảo các hoạt động xuất khẩu được lưu thông một cách thường xuyên và liên tục thì chúng tôi đã chủ động phối hợp với phòng cảnh sát giao thông điều tiết hàng xuất khẩu sang khu vực phi thuế quan, tránh cái việc gây ùn tắc trên quốc lộ, tăng cường quân số tại các cái vị trí trọng điểm, sắp xếp các cái phương tiện một cách khoa học nhất, thường xuyên trao đổi với phía bạn đẩy nhanh cái tiến độ ở xuất khẩu. Bởi vì hiện nay là theo thông tin chúng tôi nắm được là phía Trung Quốc là các cái khu bến bãi kiểm hóa của họ là rất là chặt, nên lượng hàng xếp hàng để chờ kiểm hóa là rất là mất nhiều thời gian.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn, Phùng Văn Ba cho biết, trước tình hình lưu lượng xe xuất nhập khẩu có chiều hướng tăng, đơn vị đã báo cáo với cấp trên để có những biện pháp tháo gỡ, đồng thời có những trao đổi với lực lượng đồng cấp hải quan phía Trung Quốc để cùng giải quyết. Với các mặt hàng nông sản xuất khẩu, chi cục đã điều tiết, phân luồng riêng nhanh chóng thông quan, chủ động làm việc với cơ quan quản lý bến bãi để thiết lập vùng riêng. Đặc biệt, với những lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan, tất cả đều trên cơ sở tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tận dụng tối đa thời gian mở cửa khẩu.
Theo tôi đánh giá thì hiện nay đối với cái lượng hàng, đặc biệt là nông sản xuất đi trong ngày, hiện nay cái năng lực là chậm so với thời điểm trước. Lý do chậm ấy do điều tiết của phía Trung Quốc, cái tốc độ đón nhận hàng của Việt Nam đi sang là có thể nói là rất là chậm, cũng gây cái ách tắc cục bộ. Thì cơ quan hải quan phối hợp với ban quản lý cửa khẩu cũng tiến hành hội đàm với phía Trung Quốc để đưa ra các giải pháp để tạo điều kiện cho hàng Việt Nam xuất khẩu, đặc biệt là vào thời điểm mùa vụ khi mà cái lượng hàng tăng cao như hiện nay.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những tháng tiếp theo là thời gian chính vụ thu hoạch của nhiều loại nông sản trong nước, nhất là hoa quả tươi của các tỉnh phía Nam, dẫn đến lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu đến các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh tại tỉnh Lạng Sơn sẽ gia tăng. Sự chủ động các phương án, kế hoạch đảm bảo hoạt động biên mậu của các lực lượng chức năng cửa khẩu sẽ góp phần hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ hàng hóa, tạo điều kiện cho các phương tiện thông quan an toàn, ổn định và thuận lợi. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.